Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực hợp tác với các nước láng giềng trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông. Việt Nam và Thái Lan đã ký kết thỏa thuận để nâng quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược. Thỏa thuận này đã được ký trong chuyến đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới thăm Thái Lan bởi ông Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Hãng tin chính thức của Thái Lan tường trình rằng đây là chuyến thăm Thái Lan đầu tiên của ông Nguyễn Phú Trọng từ khi ông lên nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hồi năm 2011 và cũng là chuyến đi thăm Thái Lan đầu tiên của ông trong vòng 20 năm. Vẫn theo bản tin này, thì tại cuộc họp báo chung sau lễ ký kết thỏa thuận, ông Nguyễn Phú Trọng ca ngợi thành quả của cuộc gặp gỡ và Thủ tướng nước chủ nhà nói rằng việc thiết lập các quan hệ đối tác với Việt Nam sẽ giúp củng cố quan hệ song phương và đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác. Hai nước đồng ý sẽ tìm cách nâng tổng kim ngạch mậu dịch hai chiều từ hơn 8,6 tỷ đô la hiện nay lên 15 tỷ đô la trước năm 2020. Cùng lúc, tin của Vietnamnet hôm nay tường trình rằng giới lãnh đạo Việt Nam và Indonesia cũng đang chuẩn bị nâng quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược trong chuyến đi 2 ngày của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm Indonesia bắt đầu từ ngày 27 tháng 6. Việt Nam là một trong 14 nước có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Indonesia. Hiện, Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam ở Đông Nam Á. Kim ngạch mậu dịch hai chiều tăng đều đặn từ 3,3 tỷ đô la hồi năm 2010 lên tới 4,6 tỷ đô la hồi năm ngoái. Con số này dự kiến sẽ vượt quá 5 tỷ đô la trước năm 2015. Hai nước đã thiết lập bang giao ở cấp tổng lãnh sự từ năm 1955, sau đó được nâng cấp lên cấp đại sứ từ năm 1964. Vietnamnet nói rằng trong 10 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Indonesia đã tiếp tục phát triển. Lãnh đạo hai nước đã qua lại thăm viếng nhau. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đi thăm Indonesia vào năm 2011 và Tổng thống Indonesia Yudhoyono thực hiện chuyến công du chính thức tới Việt Nam vào năm trước đó. Các nhà hoạt động binh vực nhân quyền trong khu vực bày tỏ sự bất bình đối với quyết định của Đại học Thammasat trao bằng tiến sĩ danh dự cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ trao bằng được dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay tại phân khoa khoa học chính trị của Đại học Thammasat. Báo Bangkok Post của Thái Lan dấu ra hôm nay tường trình rằng giới đấu tranh cho nhân quyền trong khu vực và tại Âu Châu đã ký một thư ngỏ phản đối việc trao bằng danh dự cho ông Nguyễn Phú Trọng, cho rằng đây là một hành động không thích hợp trong bối cảnh chiến dịch đàn áp giới bất đồng tiếp tục gia tăng trong năm qua tại Việt Nam. Trong thư ngỏ đề ngày 24 tháng 6 có đoạn viết: sau năm 1975, Đảng Cộng sản lên nắm quyền bằng vũ lực và áp đặt độc quyền chính trị lên toàn bộ dân tộc Việt Nam, áp dụng các chính sách tàn bạo đối với những người của chế độ cũ ở miền Nam Việt Nam, ngăn chặn, hòa giải dân tộc, đàn áp đối lập chính trị và biến Việt Nam thành một trong những quốc gia bị đàn áp nhất trên thế giới. Theo thư ngỏ, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã luôn luôn trung thành với Đảng Cộng sản và trong vị trí lãnh đạo đảng, ông là một trong những kẻ bảo thủ nhất, bám vào hệ tư tưởng lỗi thời của chủ nghĩa Cộng sản và như thế là cản trở sự phát triển có thể đưa đất nước tới thịnh vượng. Lá thư ngỏ nhắc đến chiến dịch đàn áp các blogger Việt Nam đã lên tiếng binh vực cho dân chủ và đòi quyền tự do được ghi trong hiến pháp. Thư ngỏ cũng lặp lại tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp ngày 25 tháng 2 năm 2013 về vấn đề này. Ai muốn đa nguyên đa đảng? Ai muốn tách rời quyền lực? Ai muốn phi chính trị hóa quân đội? Đây không gì khác ngoài sự suy thoái. Thư ngỏ do nhiều tổ chức và cá nhân ký tên, kể cả dân làm báo, tổ chức Voice, Dân Luận, Finnish Asiatic Society, Think Center ở Singapore, Hội Sarawak Dayak Iban ở Malaysia, Go Island Foundation ở Indonesia và một số tổ chức ở Âu Châu như ở Anh và Phần Lan. Ngoài trường đại học Thammasat, thư ngỏ còn được gửi đến nhiều trường đại học khác của Thái Lan và giới truyền thông báo chí. Một người đàn ông Mỹ có thể đối mặt với bản án tử hình tại Việt Nam sau khi bị cáo buộc là có âm mưu chuyển lậu hơn 1 kg heroin từ Việt Nam sang Australia. Hãng tin AFP trích các nguồn tin của nhà nước Việt Nam nói rằng người đàn ông là một công dân Mỹ gốc Việt Nam, 40 tuổi. Ông đang đáp máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh bay sang Sydney hôm qua thì bị bắt quả tang với ma túy trong hành lý. Pháp Tân Xã trích tin của báo Thanh Niên nói rằng người đàn ông đã bị bắt tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất với hơn 1 kg heroin. cảnh sát đang điều tra nội vụ. Việt Nam là một trong những nước có luật chống ma túy nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Bất cứ ai bị kết tội sở hữu hơn nửa ký heroin sẽ phải đối mặt với bản án tử hình.